Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2015, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam sẽ có biện pháp mạnh với những thông tin xấu trước Đại hội Đảng.
Tôi không nghĩ rằng những lời cảnh cáo đó có bất kỳ tác dụng nào, thậm chí là tình hình xung đột nội bộ và những thông tin bị coi là độc hại nhưng mà lại liên quan tới nội bộ sẽ còn nhiều hơn.
Đó là nhận định của nhà bình luận Phạm Chí Dũng từ Việt Nam. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng.
Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với chương trình phi đạn của Iran. Trung Quốc đóng hàng không mẫu hạm thứ hai bằng công nghệ riêng. Nước sông tiếp tục dâng lên gây lũ lụt ở miền Trung Tây nước Mỹ.
Ngoài ra chúng tôi còn có các tin cập nhật về những hoạt động đón mừng năm mới trên thế giới. Trước khi mời quý vị đến với tiết mục Khoa học và đời sống do Linh Đàn phụ trách, kế tiếp là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải, sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Iran hôm thứ Năm nói Iran sẽ đáp lại bất cứ hành động can thiệp nào của Mỹ sau khi các giới chức Mỹ nói rằng Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến chương trình phi đạn đạn đạo của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari gọi các biện pháp trừng phạt đang dự trù này là đơn phương, độc đoán và bất hợp pháp. Tờ Wall Street Journal, nhật báo đầu tiên loan tin về diễn biến này, nói rằng các biện pháp chế tài mới có phần chắc sẽ được chính thức loan báo trong tuần này và sẽ áp dụng đối với 12 người và công ty ở Iran, Hồng Kông và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Lệnh trừng phạt mới sẽ yêu cầu các ngân hàng của Mỹ phong tỏa tài sản của các đối tượng bị trừng phạt đó và không cho phép các cá nhân và công ty Mỹ làm ăn với các đối tượng đó, theo tờ Wall Street Journal. Iran phóng thử phi đạn vào tháng 10 và tháng 11. Mỹ và Pháp nói rằng vụ phóng phi đạn hồi tháng 10 vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm Iran phát triển phi đạn đạn đạo. Iran phủ nhận những cáo buộc và nói rằng lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an chỉ áp dụng đối với các loại phi đạn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong khi phi đạn của Tehran không có khả năng đó. Các chuyên gia Mỹ nói rằng mục đích duy nhất của phi đạn là mang đầu đạn hạt nhân. Chúng tôi đã xem xét đến khả năng có thêm hành động đối với chương trình phi đạn đạn đạo của Iran vì chúng tôi tiếp tục lo ngại về các hoạt động của Tehran. Trong đó có vụ phóng phi đạn hồi tháng 10, một giới chức của chính quyền Obama nói. Chúng tôi đang cân nhắc những khía cạnh khác nhau liên quan đến các biện pháp trừng phạt thêm đang được dự trù, đồng thời mở rộng các hoạt động ngoại giao phù hợp với những lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi. Iran trước đó khuyến cáo rằng áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt mới sẽ vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký hồi tháng 7 với Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức. Theo thỏa thuận đó, Iran hạn chế các hoạt động hạt nhân mà nước này bị cáo buộc là đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Và đổi lại, Iran sẽ được tháo dỡ các biện pháp trừng phạt đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của nước này. Các lệnh trừng phạt đó sẽ được tháo dỡ khi cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc chứng nhận rằng Iran đã thực hiện các bước theo yêu cầu của thỏa thuận, trong đó có việc thu nhỏ kho uranium tinh chế và giảm số máy ly tâm mà nước này đã đưa vào hoạt động. Iran lâu nay nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ không mang tầm cỡ quân sự. Người phát ngôn của vệ binh cách mạng Iran, Ramezan Sharif, cũng bác bỏ cáo buộc hôm thứ Năm của Mỹ rằng phi đạn do Iran bắn thử bay gần một tàu sân bay Mỹ trong eo biển Hormuz. Ông Sharif gọi tin tức đó là chiến tranh tâm lý và nói rằng hải quân Iran không có cuộc thao diễn nào trong tuần qua. Các giới chức quân sự Mỹ nói rằng các phi đạn của Iran phóng hôm thứ Bảy bay gần hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman của Mỹ trong khoảng cách 1.500 mét. Các giới chức không nêu tên nói với các hãng tin phương Tây rằng hải quân Iran phát một thông báo bằng sóng radio yêu cầu tàu bè ra khỏi khu vực này chưa đầy một giờ đồng hồ trước khi bắn phi đạn. Nhiều tàu bè khác cũng đang ở trong khu vực này, trong đó có khu trục hạm USS Berkeley, một tàu khu trục nhỏ của Pháp và các thương thuyền. Không có phi đạn nào trúng vào tàu bè vốn không cần phải tránh khỏi khu vực này. Mặc dù phần lớn các hoạt động tương tác giữa các lực lượng của Iran và Hải quân Mỹ mang tính chuyên nghiệp, an toàn và thường xuyên, sự việc này thì không và đi ngược lại với những nỗ lực bảo đảm tự do giao thông và an toàn hàng hải trong hải phận toàn cầu, người phát ngôn Kyle Rains của Bộ Tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ nói trong một thông cáo gửi bằng email cho hãng thông tấn Reuters. Thủy lộ mang tính quan trọng chiến lược ở Vịnh Ba Tư, nơi gần 1/3 lượng dầu hỏa của thế giới được vận chuyển bằng đường biển đi qua, là nơi đã xảy ra những tranh chấp trong quá khứ giữa Hoa Kỳ và Iran, trong đó có trận hải chiến một ngày vào năm 1988. Cảnh sát Mỹ loan báo bắt giữ một nghi can 22 tuổi bị cáo buộc có liên hệ đến các vụ tấn công khủng bố hôm 13 tháng 11 ở Paris, làm 130 người thiệt mạng. Cảnh sát loan báo vụ bắt giữ này hôm thứ Năm và nói rằng nghi can người Mỹ này bị truy tố tội sát nhân khủng bố và tham gia các hoạt động của một nhóm khủng bố. Người đàn ông này bị bắt tại khu Malaby của Brussels, nơi một số phần tử đã tấn công ở Paris cư ngụ. Hãng thông tấn AP loan tin 10 chiếc điện thoại di động bị tịch thu trong cuộc bố ráp.
Trong khi đó, dân chúng trên khắp thế giới đang sẵn sàng chào mừng năm mới trong lúc an ninh được siết chặt ở một số nơi. Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ cho biết đã phá vỡ các âm mưu tấn công khủng bố, và Hoa Kỳ cho biết đang tăng cường an ninh giữa những cảnh báo cho biết một vụ tấn công đang được hoạch định trên lãnh thổ Mỹ. Thông tin viên VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
New York đang ở trong những giai đoạn chót chuẩn bị cho buổi liên hoan đêm giao thừa dương lịch, với cao điểm là cảnh quả cầu pha lê vĩ đại hạ xuống tại quảng trường Times vào đúng nửa đêm. 1 triệu người dự kiến sẽ theo dõi cuộc đếm ngược ở thành phố này, cùng với hơn 1 tỷ người xem truyền hình trên khắp thế giới. Ông Tim Tompkins, Chủ tịch Liên minh Quảng trường Times, nói:
Đây là nơi thế giới hội tụ, và tất cả sự phong phú và đa dạng của thế giới hiện diện và được nhìn thấy. Do đó mọi người sống ở Ghana, có thân nhân ở khu Bronx đến dự buổi lễ này. Từng nơi một trên thế giới đều có đại diện ở New York, và tôi cho rằng đó là lý do tại sao lễ mừng ở New York được theo dõi trên khắp thế giới.
Các giới chức thành phố New York cho biết các biện pháp an ninh chặt chẽ sẽ bao gồm việc bố trí khoảng 6.000 cảnh sát viên ở ngay quảng trường Times và khu vực quanh đó, nhưng các buổi lễ vẫn sẽ diễn ra bất chấp những mối đe dọa. Tuy nhiên, thủ đô Bỉ thì đã bãi bỏ buổi liên hoan đêm giao thừa dương lịch và lễ đốt pháo hoa vì những mối đe dọa của một vụ tấn công khủng bố. Bỉ là nơi sinh cư của 4 kẻ tấn công đã sát hại 130 người vào ngày 13 tháng 11 ở Paris. Và tuần này, nhà chức trách đã bắt giữ 2 nghi can bị nghi là âm mưu một vụ tấn công ở Bruxelles. Tuy nhiên, cư dân và du khách cho biết họ sẽ không khiếp sợ.
Tôi có mặt ở Paris vào tuần lễ sau khi xảy ra biến cố. Điều chính là ta không thể để cho những người như thế quyết định lối sống và những chọn lựa của ta. Vì thế, nếu có mối đe dọa, thì là mối đe dọa ở bất cứ đâu, nhưng nó sẽ không làm tôi thay đổi các kế hoạch của mình.
Paris sẽ tổ chức các buổi lễ mừng năm mới, nhưng an ninh đã được siết chặt. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố:
Les menaces sont toujours là, les risques sont toujours présents.
Những mối đe dọa vẫn còn đó, vẫn còn những rủi ro. Sự hiện diện của các lực lượng này trên khắp nước và những gì chúng ta thấy hôm nay cho thấy rằng chúng ta phải cực kỳ cảnh giác, nhưng sự cảnh giác đó không ngăn chúng ta chào mừng năm mới.
Các giới chức ở Rio de Janeiro hôm qua đã loan báo các kế hoạch an ninh ồ ạt cho bãi biển Copacabana, biểu trưng cho thành phố này, nơi hàng triệu người sẽ tụ tập để chào mừng năm mới. Australia luôn nằm trong các nước đầu tiên đón chào năm mới và dân chúng đã giành chỗ trước ở cảng Sydney để xem màn đốt pháo bông ngoạn mục.
Vụ tranh chấp ngoại giao về việc Thổ Nhĩ Kỳ bố trí binh sĩ và xe tăng ở Iraq tiếp tục sôi nổi thêm, với Thủ tướng Iraq tố cáo Ankara là không tôn trọng một thỏa thuận triệt thoái lực lượng ra đe dọa hành động quân sự. Ankara bác bỏ những lời cảnh cáo đó, bất chấp áp lực quốc tế, và nhấn mạnh rằng việc điều quân là để bảo vệ các lực lượng đang huấn luyện tân binh chống nhà nước Hồi giáo. Từ Istanbul, thông tin viên VOA Dorian Jones gửi về bài tường thuật do Lam Thủy trình bày.
Trong lời cảnh báo gửi cho Ankara, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jafari nói nếu buộc phải chiến đấu để bảo vệ chủ quyền thì chúng tôi sẽ chiến đấu. Lời đe dọa được đưa ra vào lúc Baghdad cáo buộc Ankara là chỉ rút một phần trong lực lượng binh sĩ và xe tăng được bố trí để bảo vệ trại huấn luyện ở Basika, miền Bắc Iraq. Nhưng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu bác bỏ lời đe dọa và nói lực lượng Iraq nên tập trung vào nhà nước Hồi giáo. Ông Sinan Unjan, học giả thỉnh giảng tại Viện Carnegie ở Brussels, nói bất chấp lời đe dọa của Baghdad, Ankara không ở trong tư thế thay đổi lập trường.
Thủ tướng Davutoğlu đã nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giữ lại một sự hiện diện quân sự theo đúng một thỏa thuận với nhà chức trách khu vực Kurd. Lập luận cho rằng Baghdad có quyền quyết định đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ phái binh sĩ đến Iraq dựa vào giả thuyết là Baghdad nắm quyền kiểm soát lãnh thổ của mình. Như chúng ta đã biết, có những phần rất đáng kể của lãnh thổ Iraq không thuộc kiểm soát của Baghdad.
Ankara ngày càng hợp tác với chính quyền khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq, là phe cũng có quan hệ căng thẳng với Baghdad. Lực lượng người Kurd ở Iraq nay kiểm soát phần lớn lãnh thổ miền Bắc Iraq. Ông Aydin Sensen, người đứng đầu lãnh sự quán đầu tiên ở thủ phủ khu vực người Kurd ở Iraq, nói Ankara tin là chính Baghdad sẽ nhượng bộ.
Trước tiên, không có lợi gì cho họ khi thúc đẩy một lân quốc NATO và một nước láng giềng quan trọng ra khỏi Basika. Và thứ nhì là dù sao họ cũng không có khả năng làm được điều đó.
Baghdad đang âm mưu tìm áp lực quốc tế. Washington đã kêu gọi Ankara triệt thoái lực lượng, một lập trường được Liên đoàn Ả Rập hậu thuẫn. Nhưng chuyên gia phân tích Unjan nói, một yếu tố chính đằng sau lập trường cứng rắn của Ankara là sự tin tưởng rằng Tehran ủng hộ các hành động của Baghdad.
Phản ứng ở Baghdad được châm ngòi bởi những phát biểu của cựu thủ tướng Maliki, mà theo giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ, hành động dưới ảnh hưởng của Tehran.
Ankara và Tehran đang ủng hộ các bên kình chống nhau trong cuộc nội chiến Syria, một sự kình chống đang lan rộng ra khắp khu vực. Tehran cũng hợp tác với Moscow, mà Ankara cũng đang có quan hệ căng thẳng. Nhà cựu ngoại giao Sensen cảnh báo rằng căng thẳng tăng cao với Baghdad có thể làm thêm quá nhiều khủng hoảng cho Ankara.
Tình huống rất dễ nổ bùng và có quá nhiều bộ phận đang chuyển động để Ankara có thể đối phó.
Song quan sát viên Unjan nói, giới lãnh đạo chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm không để cho đối thủ ngăn cản và có ý kiến trong việc quyết định tương lai của khu vực.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, viết là PHON3. Để có được công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Không cần điền vào tiêu đề và nội dung của email, quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày bản tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam ngăn thông tin bôi nhọ đảng trước đại hội 12. Việt Nam sẽ có biện pháp mạnh mẽ hơn xử lý các trang tin bị coi là xấu độc, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước trước thềm đại hội đảng vào tháng Giêng tới đây. Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm nay tuyên bố đã chỉ đạo các ban ngành hữu quan đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, nói xấu chính sách và quan điểm của nhà nước. Khuyến cáo được đưa ra trong lúc xuất hiện ngày càng nhiều các trang mạng rò rỉ tin tức nội bộ đảng, phản ánh những tiêu cực tham nhũng của các thành viên trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam, giữa bối cảnh leo thang đấu đá phe nhóm vì lợi ích và quyền lực. Một trong những trang phổ biến trong số này là Chân Dung Quyền Lực, trang blog xuất hiện cuối năm ngoái, trước thời điểm Hội nghị Trung ương 10 bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo đảng và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội khóa 12 đầu năm 2016. Với các thông tin nhạy cảm mà giới phân tích cho rằng chỉ có người bên trong mới có được. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, từng làm việc trong quân đội và khối đảng, nhận định.
Kỳ này ông Trương Minh Tuấn trả lời tôi thấy là có vẻ như là chính quyền đang bất lực đối với mạng xã hội. Và có muốn làm cái gì đó thì cũng khó, tại vì tất cả nó đều đang liên quan sâu ở trong nội bộ và đây là cái cuộc tranh đấu nội bộ rất kinh khủng.
Thứ trưởng Thông tin Truyền thông cho hay, giới hữu trách sẽ áp dụng nhiều biện pháp và phương tiện kỹ thuật để ngăn chặn các trang tin chia rẽ nội bộ, đồng thời cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thông tin đó. Ông kêu gọi đấu tranh quyết liệt hơn với các thông tin xấu, không chỉ trước Đại hội Đảng toàn quốc mà cả trong kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Ông Tuấn nói, trong thời gian tới sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Thông tin với Bộ Công an để tiếp tục có biện pháp mạnh, vừa bảo đảm tự do Internet tại Việt Nam, vừa tuân thủ pháp luật. Tác động của khuyến cáo này đối với hoạt động của các trang tin phơi bày chân dung quyền lực như thế nào? Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho rằng,
thì tôi không nghĩ rằng những lời khuyến cáo đó có bất kỳ tác dụng nào. Họ không có xử lý đâu. Tôi cho là khả năng nhiều là không xử lý. Tại vì nếu mà tìm ra những gần ra những cái đầu mối điều tra, cho dù có điều tra ra được những cái đầu mối, mà đầu mối đó liên quan tới những tổ chức nội bộ, và những cái tổ chức nội bộ đó lại có thể liên quan tới những cấp cao trong nội bộ, thì làm sao một cấp như là Bộ Thông tin Truyền thông có thể dám xử lý?
Vẫn theo nhà quan sát Phạm Chí Dũng, những mối đe dọa của nhà nước về việc siết chặt tự do Internet và kiểm soát thông tin xấu độc sẽ mang lại hiệu ứng ngược. Ông Dũng cho rằng các thông tin bất lợi cho nhà nước sẽ không giảm mà còn tăng lên, bởi vì
là liều lượng và cường độ những thông tin nội bộ tỷ lệ thuận với cường độ và tính chất gia tăng xung đột nội bộ. Mà từ đây tới Đại hội Đảng 12 thì liều lượng và cường độ gia tăng xung đột nội bộ càng tăng lên tới phút chót, theo tôi là như vậy.
Tiến sĩ Dũng nói, với đà gia tăng mâu thuẫn nội bộ, cùng sự phát triển không ngừng của Internet, những thông tin mà giới cầm quyền không muốn dân chúng tiếp cận đã thật sự vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà nước Việt Nam. Nhưng các bản án về tội tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước sẽ tiếp tục nhân lên, nhất là sau vụ bắt giữ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Theo dự đoán của ký giả Độc lập từng bị bắt hồi năm 2012 vì các bài viết chống tham nhũng, Phạm Chí Dũng. Bàn tán về các đề tài chính trị hay phê phán nhà nước là điều cấm kỵ tại Việt Nam. Với hàng loạt các blogger, giới hoạt động và các nhà bất đồng chính kiến bị cầm tù, khiến thành tích nhân quyền của Hà Nội bị quốc tế chê trách. Gần phân nửa dân số 90 triệu người tại Việt Nam sử dụng Internet. 2/3 trong số này là người trẻ dưới 30 tuổi. Các chiến dịch tăng cường kiểm soát thông tin và trấn áp những tiếng nói không theo lề đảng vẫn thường diễn ra trước những đại hội đảng và các kỳ bầu chọn nhân sự mới cho bộ máy lãnh đạo Việt Nam. Việt Nam sắp tham gia Thượng đỉnh ASEAN do Tổng thống Mỹ chủ trì. Việt Nam nằm trong 10 nước Đông Nam Á tham gia Thượng đỉnh ASEAN do Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ trì vào giữa tháng 2 tới đây tại bang California, Hoa Kỳ. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc vừa công bố nói rằng cuộc họp chưa từng có trước nay với lãnh đạo các nước Đông Nam Á lần đầu tiên được chủ trì bởi Tổng thống Mỹ dựa trên mối quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng mà Washington cùng ASEAN bồi đắp từ năm 2009. Sẽ giúp thăng tiến hơn nữa chính sách của Mỹ tái cân bằng xoay trục về châu Á-Thái Bình Dương. Thượng đỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 2, tại trung tâm Sunnylands ở bang California, nơi Tòa Bạch Ốc thường tổ chức các sự kiện cấp cao ngoài thủ đô Washington. Mỹ mong muốn thăng tiến đoàn kết ASEAN trước sự bành trướng gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. 4 nước trong ASEAN bao gồm Việt Nam, Brunei, Malaysia và Singapore cũng là thành viên trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thỏa thuận quan trọng trong chính sách Mỹ hướng về châu Á, trong cả lĩnh vực kinh tế lẫn an ninh, để ứng phó với sức mạnh đang lên của Bắc Kinh. Trung Quốc xây tàu sân bay thứ nhì giữa tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc lên tiếng xác nhận đang xây dựng tàu sân bay thứ nhì giữa quan ngại từ các nước láng giềng bao gồm Việt Nam về chính sách lấn lướt của Bắc Kinh ở Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yan Yuejun ngày 30 tháng 12 tuyên bố hàng không mẫu hạm mới đã được thiết kế và đang được xây dựng tại cảng Đại Liên. Ông Yuejun nói Trung Quốc có bờ biển dài và một vùng lãnh hải rộng lớn thuộc quyền tài phán. Bảo đảm chủ quyền, lợi ích và các quyền hàng hải là nhiệm vụ cao cả của lực lượng võ trang Trung Quốc. Ông cho biết thêm rằng thiết kế của tàu sân bay mới dựa trên kinh nghiệm từ chiếc đầu tiên tên là Liêu Ninh mà Bắc Kinh mua từ Ukraine hồi năm 1998. Vẫn theo lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hàng không mẫu hạm thứ nhì có khả năng vận hành máy bay chiến đấu J-12. Ít thông tin được tiết lộ về chương trình phát triển tàu sân bay của Trung Quốc, vốn được xem là bí mật nhà nước. Không rõ bao giờ tàu sân bay thứ nhì được đưa vào hoạt động, nhưng ông Yu Jun chỉ cho biết là việc này tùy thuộc vào tiến độ thi công. Một chuyên gia hải quân của Trung Quốc không muốn nêu tên nói với hãng tin Reuters rằng tàu sân bay này rất cần thiết, sẽ giúp Bắc Kinh giảm áp lực và tránh bị bắt nạt giữa bối cảnh nhiều tàu sân bay của Hoa Kỳ đang hiện diện khắp nơi trên Biển Đông. Ngũ Giác Đài trong một phúc trình trước đây trong năm dự báo là Trung Quốc có thể xây thêm nhiều hàng không mẫu hạm nữa trong vòng 15 năm tới. Chiếc Liêu Ninh đang hoạt động đã tham gia vào các cuộc diễn tập quân sự của Bắc Kinh ở Biển Đông, nhưng chưa vận hành hoàn toàn.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại bản tin quốc tế, thưa quý vị, sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng, Trung Quốc kết luận rằng bão mạnh đã làm đắm chiếc du thuyền Ngôi Sao Phương Đông trên sông Dương Tử hồi đầu tháng 6, làm 442 người thiệt mạng. Tuy nhiên, nhà chức trách cũng quy lỗi cho 45 người thuộc công ty hàng hải và các giới chức địa phương và áp đặt các hình phạt từ chuyển công tác cho đến giáng chức vì những sơ suất trong công tác quản lý và thanh tra hàng ngày. Mời quý vị nghe Lam Thủy trình bày thêm chi tiết.
Toán thanh tra của nội các phát hiện rằng một hệ thống gió với sức tối đa lên tới 38 mét một giây, tức là gấp đôi sức chịu đựng của tàu, đã làm lật tàu Ngôi Sao Phương Đông trước khi đắm vào tối ngày 1 tháng 6. Giới hữu trách kết luận rằng nguyên do tai nạn là một loại hình nhiễu loạn thời tiết bất chợt và hiếm khi xảy ra, mặc dù thuyền trưởng đã có biện pháp ổn định tàu. Các thành viên trong toán điều tra cho biết như thế trong một cuộc họp báo khuya thứ Tư. Có tin đồn rằng việc chiếc tàu được tân trang trước đó đã làm tăng chiều cao toàn bộ của tàu và tác động đến khả năng đứng vững trong những cơn bão. Tuy nhiên, nhà chức trách kết luận rằng việc điều chỉnh đó chỉ có ảnh hưởng hạn chế đối với tính ổn định của tàu. Trong số những người bị quy trách, thuyền trưởng Trương Thuận Văn và nhân viên chính của ông sau đó đã được phát hiện chết đuối, đều có mặt trên tàu. Bất kể thâm niên công tác, sự thiếu hiểu biết về thời tiết của thủy thủ đoàn đã khiến họ không biết cách nào để xoay sở. Cuộc điều tra cho thấy vì lý do đó mà họ đã không kêu cứu bên ngoài hay cảnh báo hành khách phần lớn đang ở trong các phòng trên tàu. Bản phúc trình cho biết thêm đó là lý do vì sao giới hữu trách hàng hải thành phố Yueyang trong tỉnh Hồ Nam phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới xác nhận được tai nạn. Nhà chức trách đã quyết định rút lại giấy phép của ông Trương. Ông sẽ bị đặt dưới sự điều tra thêm của tư pháp. Nhưng một luật sư nói rằng ông Trương có thể sẽ thoát mọi tội vì tai nạn bị cho là vì thời tiết. Ông Lương Thu Quyền, một luật sư về hàng hải ở tỉnh Quảng Tây nói.
Nếu tai nạn do sóng gió mạnh gây ra và không có liên quan gì đến việc xử lý tàu, thì các công ty bảo hiểm sẽ nhận lãnh trách nhiệm.
Ông Lương nói thêm rằng, công ty hàng hải chắc chắn sẽ bị đưa ra tòa dân sự. Việc đổ lỗi cho thời tiết đã nêu ra một số nghi vấn, nơi những người cho rằng lỗi là do việc thủy thủ đoàn không kêu cứu hay giúp hành khách di tản. Có một số người sử dụng Internet đã lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi đó. Một người dùng mạng Weibo cho biết, để né tránh trách nhiệm, các nhà điều tra đã không còn lời nào để biện bạch. Một người khác nêu câu hỏi, vì sao chiếc tàu vẫn còn phải chạy tiếp lúc trời mưa to? Ai có thể cho câu giải đáp? Nhân viên điều tra cũng đã ra lệnh đóng cửa công ty hàng hải để cải tổ. Để ngăn ngừa các thảm kịch tương tự, toán điều tra đề nghị thêm rằng các nhà điều hành giao thông nên xét lại việc cấm các du thuyền khởi hành từ những hải cảng nếu gió được dự báo lên tới tốc độ tối đa là 52 km một giờ hay tầm nhìn dưới 1.000 mét. Nhưng một giáo sư khoa học hàng hải lập luận rằng những trường hợp ngày càng nhiều về thời tiết nguy hiểm ắt hẳn phải nhắc nhở nhà chức trách nên xem xét lại các quy định về an toàn. Ông Chu Ngọc Trụ, một giáo sư của Trường Đại học Hàng hải Đại Liên, từng nêu thắc mắc về sự an toàn cơ chế được tân trang của tàu Ngôi Sao Phương Đông nói.
Nếu thời tiết nguy hiểm quá, khó dự báo hay xảy ra một cách quá bất ngờ, thì rủi ro nguy hiểm tăng thêm.
Giáo sư Chu nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc khai triển một hệ thống cảnh báo trước, chuyên dự báo thời tiết nguy hiểm giúp cho sự đi lại của tàu bè.
Một tòa án ở Bangladesh tuyên án tử hình 2 bị cáo và tuyên án tù 6 bị cáo khác hôm thứ Năm có dính líu đến vụ sát hại một người viết blog theo thuyết vô thần. Các hung thủ đã dùng mã tấu giết chết ông Ahmed Rajib Haider ở gần nhà ông trong một lúc xảy ra một loạt các vụ bạo động kéo dài nhiều năm, với nhiều vụ bắt giữ và hăm dọa nhắm vào những người viết lách bị cáo buộc là bổ bán. Thẩm phán của phiên tòa xử vội ở Dhaka tuyên án tử hình 2 sinh viên, trong đó có một người bị xử mà không có mặt. Một bị cáo khác bị phạt tù chung thân, còn các bị cáo còn lại lãnh các án tù từ 3 cho tới 10 năm. Các tổ chức binh vực cho nhân quyền và tự do báo chí đã chỉ trích chính phủ Bangladesh và cho rằng Bangladesh hành động không đủ nhanh hoặc chưa đưa ra được một thông điệp có đủ sức răn đe rằng tấn công những người viết blog sẽ bị trừng phạt. 4 nhà viết blog và một nhà xuất bản bị giết hại tại quốc gia Nam Á này trong năm 2015 và mấy mươi người khác bị các nhóm Hồi giáo công khai đe dọa. Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari nói với các phóng viên báo chí rằng ông sẵn sàng thương lượng với những kẻ bắt cóc các nữ sinh tại ký túc xá của một trường trung học ở thị trấn Chibok hồi năm 2014. Các nạn nhân này thường được gọi là các nữ sinh Chibok. Trong cuộc trao đổi đầu tiên với truyền thông báo chí kể từ khi lên nhậm chức tổng thống hồi tháng 5, ông Buhari đã nhận nhiều câu hỏi hôm thứ Tư, trong đó có câu hỏi về một nhóm khoảng 200 nữ sinh bị các phần tử chủ chiến của nhóm Boko Haram bắt cóc tại thị trấn Chibok, miền Đông Bắc hồi năm ngoái. Ông Buhari nói rằng nếu có thể xác định được một thủ lãnh khả tín của Boko Haram và xác nhận một địa điểm các nữ sinh bị bắt cóc, thì chính phủ của ông sẽ chuẩn bị đàm phán vô điều kiện để mang các nữ sinh đó về. Những nỗ lực đàm phán trước đây đã đổ vỡ khi nhận ra rằng các giới chức chính phủ nói chuyện với những người ngoài cuộc. Trong lúc hàng trăm người bị Boko Haram bắt cóc đã được thả ra trong những tháng qua, nhưng chưa thấy có một nữ sinh Chibok nào được thả trong số đó. Có những lo sợ rằng các nữ sinh này đã bị dùng làm nô lệ tính dục hoặc để đánh bom tự sát trong lúc ngày càng có nhiều vụ tấn công tự sát sử dụng các phụ nữ trẻ ở Nigeria. Tổng thống Buhari hồi tuần trước tuyên bố rằng chính phủ công đã thắng kỹ thuật trong cuộc chiến chống Boko Haram và hoàn thành hứa hẹn khi vận động tranh cử là sẽ đánh bại nhóm chủ chiến này trước cuối năm nay. Nhưng hôm thứ Hai, các nghi can Boko Haram đã hạ sát ít nhất là 50 người trong một loạt vụ tấn công bằng đánh bom tự sát, lựu đạn và súng ở trong và xung quanh thành phố Maiduguri. Nhóm chủ chiến này đang ra sức thành lập một nhà nước Hồi giáo tại miền Bắc Nigeria, nơi có đa số cư dân theo đạo Hồi. Một phúc trình hồi tháng trước nói rằng Boko Haram trở thành nhóm khủng bố gây chết chóc nhiều nhất thế giới. Nhóm này đã giết chết khoảng 6.000 người trong năm 2014 và mấy ngàn người trong năm 2015. Người dân tại nhiều khu vực ở miền Trung Tây Hoa Kỳ đang chuẩn bị bao cát và gia cố đê điều trong nỗ lực tuyệt vọng để bảo vệ nhà cửa và cơ sở làm ăn của họ trước trận lũ lụt lịch sử chưa từng thấy trong nhiều thập niên. Ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng trăm nhà cửa và cơ sở làm ăn bị nước lũ cuốn trôi tại bang Missouri và Illinois sau một loạt bão lớn trút xuống khoảng 30cm nước mưa tại một số khu vực. Giới hữu trách cho hay ít nhất 9 hệ thống đê điều của liên bang bị nước lũ tràn, phần lớn tại những nơi có ít cư dân. Có đến một chục hệ thống đê điều khác, một số tại các thành phố lớn hơn có thể bị nước tràn khi mực nước dâng lên mức cao nhất vào thứ Sáu. Những hình ảnh đầy kịch tính cho thấy nước bùn dâng lên gần đến mái nhà của nhiều nhà cửa và cơ sở làm ăn. Mấy mươi cư dân được cứu, trong đó có một người đàn ông và một con chó cưng được các nhân viên cứu hỏa cứu và đưa lên một chiếc thuyền. Thống đốc Missouri Jay Nixon tuyên bố tình trạng khẩn cấp và triển khai quân nhân trừ bị thuộc lực lượng vệ binh quốc gia tại tiểu bang của ông để trợ giúp cho công tác an ninh và di tản tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất. Thống đốc Nixon hôm thứ Tư đã nói chuyện với Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Obama hứa chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ cho công tác cứu hộ và dọn dẹp nếu cần. Tại khu vực phía nam thành phố St. Louis, các đội cứu hộ cấp tập đắp bao cát và bơm nước lũ trong nỗ lực giữ cho xa lộ liên bang 55, một con đường chính, tiếp tục hoạt động. Nhiều nơi của hàng trăm con đường khác trên khắp bang này đã bị ngưng hoạt động. Nước theo dự báo sẽ trút xuống tại một số khu vực trong vài ngày tới. Có những lo ngại là nước lũ sẽ nhanh chóng đóng thành đá do nhiệt độ theo dự báo sẽ sụt xuống dưới mức đông đá. Microsoft sẽ bắt đầu cảnh báo người sử dụng các dịch vụ trên mạng của hãng này bao gồm Outlook.com khi có nghi ngờ là tài khoản của họ bị các tổ chức của chính phủ đánh cắp. Công ty nhu liệu điện toán lớn nhất thế giới này loan báo chính sách mới trong một thông báo được đăng tải vào chiều tối thứ Tư. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách nếu chúng tôi tin là tài khoản của quý vị bị một cá nhân hoặc một tổ chức làm việc thay mặt cho một nhà nước nhắm đến hoặc bị xâm nhập. Thông cáo nói tiếp rằng Microsoft thực hiện thêm những bước bảo vệ bởi vì các vụ tấn công mạng được nhà nước bảo trợ thường tinh vi hoặc kéo dài hơn những vụ tấn công của các tội phạm mạng là cá nhân hoặc những hình thức khác.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Maybe it's much too early in the game. But I thought I'd ask you just the same. What are you doing, New Year's? New Year's Eve. Wonder whose arms will hold you good and tight when it's exactly 12 o'clock that night. Welcoming in the new year, New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose out of the thousand invitations. I stand one little chance. Here comes the jackpot question in advance. What are you doing, New Year's? New Year's Eve. But in case I stand one little
here comes the jackpot question in advance. What are you doing, New Year's? New Year's Eve.
Bước sang phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, thế giới cần hành động để phòng tránh kỷ nguyên hậu kháng sinh. Các nhà khoa học phát hiện vi khuẩn kháng thuốc. Đó là những nội dung của bản tin khoa học tuần này do Linh Đàm phụ trách. Mời quý vị nghe sau đây.
Kể từ khi penicillin được khám phá vào năm 1928, chúng ta đã dùng thuốc kháng sinh để chống lại phần lớn các bệnh viêm nhiễm, nhưng giờ đây các bác sĩ nhận thấy ngày càng có nhiều vi khuẩn có sức đề kháng đối với cả những loại kháng sinh mạnh nhất hiện nay. Sự chữa trị bệnh tật hiện nay sẽ thay đổi rất lớn nếu không có những thay đổi trong việc sử dụng thuốc kháng sinh. Năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo chúng ta đang tiến đến thời kỳ hậu kháng sinh, là lúc có nhiều người hơn chết vì các chứng bệnh viêm nhiễm thông thường. Bác sĩ Michael Bell của Trung tâm Phòng chống bệnh tật của Mỹ nói tình hình hiện nay rất cấp bách.
In India alone, there's an estimated 58,000 infants who have died because of a single resistant.
Chỉ riêng ở Ấn Độ, ước tính có khoảng 58,000 trẻ sơ sinh chết vì một bệnh viêm nhiễm kháng thuốc chỉ trong vòng một năm.
Ở Mỹ và châu Âu, hàng chục nghìn người cũng sắp chết vì vấn đề kháng thuốc kháng sinh. Ông Bell nói chúng ta đã góp phần tạo nên vấn đề này.
For the longest time, we've had a number of different antibiotics in the pipeline.
Trong một thời gian dài nhất, chúng ta đã có một số lượng các loại kháng sinh khác nhau được phát triển cho bất cứ lúc nào cần đến. Do đó, bất cứ khi nào chúng ta không thể sử dụng một loại nào đó, thì chúng ta có thể chuyển sang dùng loại tiếp theo. Không may là giờ đây, số lượng thuốc kháng sinh trong quá trình phát triển thực chất là zero.
Vi khuẩn luôn luôn tiến hóa, như vậy là bình thường. Và những loại nào sống sót qua các loại thuốc được tạo ra để giết chúng sẽ tái sinh sản để chúng không còn bị ảnh hưởng của thuốc kháng sinh nữa. Ông Bell nói đó là vì sao việc để dành những loại kháng sinh vẫn còn tác dụng là một điều quan trọng. Việc sử dụng thuốc kháng sinh không đúng cách là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của các vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Một nghiên cứu của Trung tâm Phòng chống bệnh CDC Hoa Kỳ cho thấy các bệnh viện ở Mỹ kê đơn các loại thuốc kháng sinh mạnh hơn và nhiều hơn mức cần thiết.
Antibiotic resistance is not only being generated by using too many antibiotics.
Kháng thuốc kháng sinh đang được tạo ra không chỉ bởi việc sử dụng quá nhiều kháng sinh, mà còn bởi sự lan tràn của các bệnh viêm nhiễm do thiếu vệ sinh, từ sự tiếp xúc vô tình với các bề mặt dơ bẩn. Do đó, việc khống chế viêm nhiễm cũng quan trọng không kém.
Trung tâm Phòng chống bệnh tật CDC cũng có các khuyến cáo cho các bệnh nhân. Trên website của trung tâm, CDC khuyên mọi người dùng tất cả các loại thuốc kháng sinh theo đơn và dùng hết toa thuốc cho dù họ cảm thấy đỡ bệnh. Trung tâm cũng giải thích rằng thuốc kháng sinh chỉ có tác dụng với vi khuẩn chứ không phải với các loại virus như cúm hoặc cảm lạnh. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để phát triển những loại thuốc mới, nhưng cho đến lúc đó, các bác sĩ, các hiệu thuốc và các bệnh nhân cần có những hành động khẩn cấp trên mức độ toàn cầu để phòng tránh thảm họa của một kỷ nguyên hậu kháng sinh.
Bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng loài người đã tiến gần hơn tới chỗ gọi là sự hủy diệt hoàn toàn thuốc kháng sinh sau khi vi khuẩn phát triển sức đề kháng đối với tất cả các loại thuốc kháng sinh mà chúng ta đang có. Bản báo cáo đăng trên tạp chí y học The Lancet thúc giục các giới chức Trung Quốc xem xét tới việc cấm sử dụng một số loại thuốc kháng sinh trên động vật. Kể từ khi penicillin được khám phá vào cuối thập niên 20, thuốc kháng sinh đã trở thành vũ khí chính của nhân loại để chống lại phần lớn các loại viêm nhiễm. Nhưng ở Trung Quốc, các nhà khoa học giờ đây đã tìm ra các vi khuẩn ở lợn có sức đề kháng với loại thuốc kháng sinh mạnh nhất được biết với tên gọi colistin. 15% những mẫu thịt sống được thử nghiệm và 16 người bệnh cũng bị nhiễm. Bác sĩ Peter Palau của Trường Đại học Edinburgh Napier, cựu chuyên gia của Trung tâm Phòng chống bệnh tật của Mỹ, nói với VOA qua Skype.
It's actually the use of this antibiotic in livestock that's promoted this. And because
Việc sử dụng thuốc kháng sinh ở gia súc, gia cầm đã thật sự gây ra vấn đề này. Và bởi vì thuốc kháng sinh được dùng quá nhiều ở gia súc, gia cầm, và ở người, đến nỗi nó đã đưa chúng ta đến một giai đoạn mà chúng ta phải đối mặt với một vấn đề của sự đề kháng thuốc kháng sinh trong nhiều loại vi khuẩn khác nhau.
Các nhà khoa học gọi nó là sự hủy diệt hoàn toàn thuốc kháng sinh khi vi khuẩn có sức đề kháng hoàn toàn đối với việc điều trị bệnh. Sự biến đổi gen gây ra vấn đề này được gọi là MCR1. Sự đột biến gen này đã mang lại sức đề kháng cho vi khuẩn đối với thuốc kháng sinh, nhưng cũng lan rộng một cách dễ dàng trong tất cả các loại vi khuẩn nguy hiểm.
Mối quan tâm lớn hơn là sự đề kháng đối với thuốc kháng sinh này thực sự có thể lây lan hoặc lan truyền giữa các loại vi khuẩn khác nhau. Điều này có nghĩa là thậm chí có nhiều loại vi khuẩn hơn có thể có sức đề kháng đối với cùng một loại kháng sinh.
Tổ chức Y tế Thế giới cũng lên tiếng khuyến cáo về việc này. Tổng giám đốc của tổ chức này, bà Margaret Chan, nói:
The world is heading towards a post-antibiotic era in which common infections will...
Thế giới đang tiến tới kỷ nguyên hậu kháng sinh, trong đó những bệnh viêm nhiễm thông thường sẽ một lần nữa gây chết người. Nếu những xu thế hiện nay tiếp tục, thì những sự can thiệp tinh vi như thay thế bộ phận cơ thể, phương pháp trị liệu ung thư thay thế chung và chăm sóc trẻ sơ sinh, thiếu tháng sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều và thậm chí là quá nguy hiểm để thực hiện.
Bác sĩ Barlow nói cần có hành động khẩn cấp để ngăn chặn thảm họa này.
Chúng ta cần một chiến lược toàn cầu thực sự hiệu quả để đối phó với sự sử dụng thuốc kháng sinh ở cả người và gia súc, gia cầm. Và tôi nghĩ là chúng ta cần sự đầu tư tăng cao và bền vững trong việc tìm kiếm ra thuốc kháng sinh.
Chính phủ Trung Quốc đang xem xét tới việc cấm sử dụng colistin ở gia súc gia cầm. Các nhà khoa học nói họ cũng tìm thấy những bằng chứng về các chủng vi khuẩn kháng thuốc ở Lào và Malaysia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 35 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are bad blood and lion's share.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là bad blood và lion's share.
What unpleasant weather it is. Black clouds cover the sky. Thunders are roaring and lightning flaring up constantly. It is ominous. Soon, torrents of rain will pour down, as the forecast predicts. A severe thunderstorm's on the way. Obvious, my Lan and Mike are staying indoors.
Thời tiết xấu quá. Mây đen bao phủ bầu trời. Sấm vang rền và chớp lóe sáng, liên miên. Điểm xấu. Rồi cơn thác mưa sẽ trút xuống như tiên báo thời tiết đã nói. Cơn bão lớn sẽ tới hướng này. Dĩ nhiên là Mai Lan và Mike sẽ ở trong nhà.
Mai Lan, the weatherman, is really smart. I watched the weather forecast on TV last night and know about this storm coming our way.
Mike nói, Mai Lan, người luôn tin thời tiết giỏi quá. Tối hôm qua tôi xem TV và biết là bão sẽ tới hướng này. Well, let's say that the technology which helps predict the weather is really advanced. Thanks to it, we know about the weather and can plan our activities accordingly. Oh, ta nên nói kỹ thuật giúp tiên đoán thời tiết thật là tân tiến. Nhờ vậy, ta biết trước về thời tiết và làm chương trình sinh hoạt cho phù hợp.
Nature has its whims and people have theirs. This violent weather somehow reminds me of the turbulent relationship between the Roberts and the Millers.
Mike nói, thiên nhiên có những tánh bất thường và người ta cũng vậy. Khí hậu bão tố này làm tôi nghĩ đến mối liên hệ gây cấn giữa hai gia đình Roberts và Millers. Oh, that sounds serious. Both families are wealthy and quite well known. Their sons, Tom and Bill, are in our economics class, right? Ồ, nghe nghiêm trọng à. Cả hai gia đình đều giàu có và khá có tiếng. Con trai của họ là Tom và Bill ở trong lớp kinh tế với mình, phải không?
That's right. They ignore each other. They don't feel comfortable when they happen to be in the same discussion group. I'm sure they didn't expect to end up in the same class. In fact, there's so much bad blood between their families.
Mike nói, đúng đó, hai anh ấy lờ nhau đi. Họ không thấy thoải mái khi bất ngờ vào trong cùng nhóm thảo luận. Tôi chắc hẳn họ không ngờ lại vào cùng một lớp. Thật ra, giữa hai gia đình đó có nhiều bad blood. Bad blood? Tell me about this idiom and its meaning. This is new to me. Bad blood? Giải thích cho tôi về từ này và nghĩa của nó. Đối với tôi, đây là từ mới.
Bad, spelled B-A-D, as opposite to good. Blood, B-L-O-O-D. There is much bad blood between the two families means there is unpleasant feelings, animosity between them. They hate each other.
Mike nói, bad, đánh vần là B-A-D, như trái nghĩa với good. Blood, B-L-O-O-D. Có nhiều bad blood giữa hai gia đình đó, có nghĩa là họ có cảm giác khó chịu với nhau, oán ghét, ác cảm với nhau, họ ghét nhau. That's too bad. Both Tom and Bill are so nice. Their parents, I'm sure, are decent people too. Well, they live in the same city, have the same circles of friends. It must be quite awkward. Thật là uổng quá. Tom và Bill, cả hai đều dễ thương. Ba má họ, tôi chắc, cũng là người đàng hoàng. Ồ, họ cũng sống trong một tỉnh, có bạn chung. Hơi phiền đấy nhỉ?
I suppose so.
Mike nói, tôi đoán chắc vậy. What caused this hatred between them? Personally, I don't like to have ill feelings about anyone. When we harbor hatred, we ourselves are the first victims. The negative energy of ill will destroys our happiness, our love of life. Don't you agree? Điều gì gây nên sự ác cảm giữa họ? Riêng tôi không thích có ác cảm với bất cứ ai. Khi mình chứa chất sự ghen ghét, thì chính mình là nạn nhân trước hết. Cái năng lượng tiêu cực của sự giận là mất hạnh phúc, mất sự yêu đời của mình. Anh đồng ý không?
Let me answer your question about the cause of the bad blood between the Roberts and the Millers. 10 years ago, these two families put in equal amounts of money to start a company which had gift items made in various countries to put up for sale here.
Mike nói, để tôi trả lời câu hỏi của cô về nguyên nhân gây bad blood, ác cảm giữa hai gia đình Roberts và Millers. 10 năm trước đây, hai gia đình này cùng chung tiền bằng nhau để gây dựng một công ty làm các vật kỷ niệm ở các nước khác để bán tại đây. What a great idea! I'm sure it's good business. So many tourists come here throughout the year, and people living here like to buy special gifts too. What kind of gifts do they make? Ý kiến hay quá. Tôi chắc chắn là dịch vụ đó tốt. Biết bao khách đến đây quanh năm, và người ở đây cũng muốn mua quà kỷ niệm đặc biệt. Họ cho làm các quà gì thế?
T-shirts with logos and special sites of this area, such as the Potomac River with cherry blossoms, the Washington Monument, Georgetown University, etc. Then mugs, pens, hats, keychains, paintings, etc.
Mike nói, áo lá có in logos và cảnh đặc biệt của vùng này, như là sông Potomac với hoa anh đào, đài kỷ niệm Tổng thống Washington, Đại học Georgetown, vân vân. Rồi lũ nước, bút viết, mũ, chùm chìa khóa, tranh vẽ, vân vân. These are made in other countries because the labor is less expensive there, right?
Các kỹ vật này làm ở các nước khác vì nhân công rẻ hơn, phải không?
Yes, that's right. And their company prospered for many years.
Mike nói, đúng, đúng vậy đó. Và công ty của họ phát đạt nhiều năm. Well, that sounds so good. They should have been happy working together. What went wrong?
Ồ, nghe tốt quá. Đáng lẽ họ phải vui lắm khi làm việc cùng nhau. Cái gì gây lục đục?
One year, they divided the profits, and one side accused the other of taking the lion's share.
Mike nói, một năm họ chia lời, và bên này cái tội bên kia là lấy the lion's share. The lion's share? Lion, L-I-O-N. Share, S-H-A-R-E. I guess that means the larger share, the bigger profit. The lion is the king of the jungle. The lion's share? Lion, L-I-O-N. Share, S-H-A-R-E.
Tôi đoán đó có nghĩa là phần hơn, phần lời to hơn. Lion, con sư tử, là vua trong rừng mà.
You're so right, Mylan. The Roberts accused the Millers of taking the lion's share of the profits.
Mike nói, cô đúng quá, Mylan. Gia đình Roberts, cái tội gia đình Millers, là lấy lion's share, phần lớn hơn trong tiền lời. So, they dissolved the company? Vậy, rồi họ giải tán công ty?
Yes. Furthermore, they sued each other in court. The case is still pending. There is so much bad blood between them now.
Mike nói, đúng, hơn thế, họ kiện nhau ra tòa, còn đang đợi xử. Có nhiều bad blood, ác cảm, giận ghét giữa hai gia đình đó. That's regrettable. I wish they could settle this case privately and re-establish their friendship. It's unproductive for both sides to keep on fighting. The lawyer's fees will be a big loss for both.
Thật là đáng tiếc. Tôi ước gì họ thu xếp với nhau và tái lập tình bạn. Thực là không thuận lợi cho cả hai bên nếu kiện nhau hoài. Phí tổn trả luật sư là mất mát lớn cho cả hai.
Yes, I also wish no one took the lion's share and the profits were divided equally, so everyone would be pleased.
Mike nói, đúng, tôi mong là không ai đòi phần lớn hơn và phần lời chia đều để cho tất cả được vui lòng. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ, bad blood, nghĩa là ác cảm, ghét nhau, và lion's share, là phần lớn hơn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bắc Triều Tiên tiếp tục đề ra mối đe dọa cho người dân của mình và cộng đồng quốc tế. Trong buổi điều trần trước Quốc hội mới đây, đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ cho chính sách Bắc Triều Tiên Sung Kim nói, Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm những cam kết và nghĩa vụ quốc tế và tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân và phương tiện phóng như một ưu tiên chiến lược quốc gia, bất kể việc này gây tổn hại tới phúc lợi của người dân nước họ và trong khi thực hiện những vụ vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhắm vào họ. Đáp lại, Hoa Kỳ đã cho Bắc Triều Tiên thấy rõ rằng Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình và các đồng minh khỏi sự đe dọa của Bắc Triều Tiên. Vì mục đích đó, Hoa Kỳ đã tăng cường và hiện đại hóa liên minh quân sự với Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngay cả khi Hoa Kỳ duy trì khả năng răn đe của mình, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gây áp lực chế tài lên chế độ Bắc Triều Tiên. Hồi tháng 7, Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố những biện pháp chế tài mới và cập nhật danh sách những mục tiêu chế tài trước đây của Bắc Triều Tiên để làm cho việc họ ẩn nấp đằng sau những bí danh và công ty bình phong trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã dẫn đầu những nỗ lực tại Liên Hiệp Quốc để chế tài công ty vận tải biển toàn cầu lớn của Bắc Triều Tiên. Kể từ đó, những chiếc tàu của công ty bị liệt vào danh sách này đã bị từ chối cho cập cảng, bị phế bỏ, bị tịch thu hoặc bị giới hạn trong những hải cảng ở Bắc Triều Tiên. Và công ty vận tải này đã bị mất hợp đồng với nhiều tàu do nước ngoài sở hữu. Tương tự, quan trọng là sự cô lập chính trị của Bắc Triều Tiên. Điều này được thúc đẩy bởi sự đồng thuận rằng Bắc Triều Tiên không thể tham gia đầy đủ trong cộng đồng quốc tế cho đến khi họ tuân thủ những nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình. Hoa Kỳ và những đối tác ngoại giao của mình là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga đều đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc phi hạt nhân hóa. Đại diện đặc biệt Kim nói, cùng nhau, chúng tôi kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ những hành động có thể gây căng thẳng trong khu vực hoặc đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Thông qua sự răn đe, áp lực và ngoại giao, Hoa Kỳ và các đối tác của mình đang gửi một thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng tới Bắc Triều Tiên, rằng họ phải chấm dứt đe dọa các nước láng giềng và tôn trọng các quyền con người của người dân.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Iran hôm thứ Năm nói Iran sẽ đáp lại bất cứ hành động can thiệp nào của Mỹ sau khi các giới chức Mỹ nói rằng Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến chương trình phi đạn đạn đạo của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran gọi các biện pháp trừng phạt đang dự trù này là đơn phương độc đoán và bất hợp pháp. Tờ Wall Street Journal nói rằng các biện pháp chế tài mới có phần chắc sẽ được chính thức loan báo trong tuần này và sẽ áp dụng đối với 12 người và công ty ở Iran, Hồng Kông và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Lệnh trừng phạt mới sẽ yêu cầu các ngân hàng của Mỹ phong tỏa tài sản của các đối tượng bị trừng phạt đó và không cho phép các cá nhân và công ty Mỹ làm ăn với các đối tượng đó. Cảnh sát Mỹ loan báo bắt giữ một nghi can 22 tuổi bị cáo buộc có liên hệ đến các vụ tấn công khủng bố hôm 13 tháng 11 ở Paris, làm 130 người thiệt mạng. Cảnh sát loan báo vụ bắt giữ này hôm thứ Năm và nói rằng nghi can người Mỹ này bị truy tố tội sát nhân khủng bố và tham gia các hoạt động của một nhóm khủng bố. Trung Quốc hôm thứ Năm loan báo rằng nước này đã bắt đầu chế tạo chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai. Đây là dấu hiệu mới nhất của kế hoạch mau chóng hiện đại hóa lực lượng hải quân của Bắc Kinh. Theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Dương Vũ Quân, hàng không mẫu hạm đang được đóng tại thành phố cảng Đại Liên ở miền Bắc theo thiết kế hoàn toàn trong nước. Tàu sân bay duy nhất khác của Trung Quốc là chiếc Liaoning đã được Bắc Kinh mua lại của Ukraine vào năm 1998. Tàu này đã được đại tu ở Trung Quốc trước khi đưa vào sử dụng vào năm 2012. Một tòa án ở Bangladesh tuyên án tử hình 2 bị cáo và tuyên án tù 6 bị cáo khác hôm thứ Năm có dính líu đến vụ sát hại một người viết blog theo thuyết vô thần. Các hung thủ đã dùng mã tấu giết chết ông Ahmed Rajib Haider ở gần nhà ông trong một lúc xảy ra một loạt các vụ bạo động kéo dài nhiều năm với nhiều vụ bắt giữ, hăm dọa nhắm vào những người viết lách bị cáo buộc là bổ bán.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị. Thính giả xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.